đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, bài sức khỏe hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta mỗi ngày để có thể làm việc và học tập một cách hiệu quả nhất. Đầu tiên đó chính là canxi. Cơ thể của chúng ta cần canxi để giúp cho cơ bắp và các mạch máu phối hợp và mở rộng, tiết ra kích thích tố và các enzyme gửi tín hiệu thông qua hệ thống thần kinh tế não để điều khiển hoạt động của cơ thể. Không đủ canxi có thể dẫn tới nguy cơ bị loãng xương và gãy xương. Chúng ta có thể tìm thấy canxi ở trong rau lá xanh, các sản phẩm từ sữa, các loại thực phẩm giàu canxi như là ngũ cốc ăn sáng, cá có xương mềm như là cá hồi. Thứ hai đó là kali. Kali là một khoáng chất mà cơ thể cần để các cơ quan hoạt động bình thường. Nó giúp cho dây thần kinh và cơ bắp trao đổi tín hiệu cho nhau. Nó cũng giúp di chuyển các chất dinh dưỡng vào tế bào và các chất thải ra khỏi tế bào. Nếu chúng ta không nhận đủ kali, chúng ta có thể bị chuột rút cơ bắp, mệt mỏi và táo bón. Chúng ta có thể tìm thấy kali trong rau lá xanh, chuối, các loại củ và trái cây họ cam quýt. Thứ ba đó chính là vitamin D. Vitamin D giúp cho cơ thể hấp thu canxi, một thành phần quan trọng cấu tạo nên xương. Thiếu vitamin D có thể dẫn đến các bệnh về xương như là loãng xương hoặc là còi xương. Vitamin D cũng có vai trò quan trọng trong hệ thần kinh, cơ bắp và hệ thống miễn dịch. Chúng ta có thể bổ sung vitamin D cho cơ thể bằng 3 cách, đó là qua da, từ ánh sáng mặt trời, từ chế độ ăn uống và từ việc bổ sung thuốc. Cơ thể của chúng ta tạo ra vitamin D tự nhiên sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Thứ tư đó chính là sắt. Sắt là một khoáng chất mà cơ thể cần cho nhiều chức năng. Nếu chúng ta có quá ít sắt, chúng ta có thể bị thiếu máu do thiếu sắt. Sắt từ thịt, cá và được hấp thụ hiệu quả hơn 2 lần so với chất sắt từ thực vật. Nếu chúng ta là người ăn chay, hãy thử ăn những món có hạt tiêu hoặc là mơ khô. Và cuối cùng đó chính là chất xơ. Bổ sung lượng lớn chất xơ từ thực phẩm sẽ làm cho chúng ta cảm thấy no nhanh hơn, kiểm soát cân nặng của chúng ta. Nó cũng giúp cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ hòa tan mà được tìm thấy trong yến mạch, đậu, đậu lăng và một số trái cây có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tiểu đường loại 2. Trong khi chất xơ không hòa tan như là lúa mì, gạo nâu và các loại đậu, rau quả có thể giúp điều trị các vấn đề về tiêu hóa. Kính thưa quý vị, hãy lưu lại những chất dinh dưỡng thiết yếu trên để có thể bổ sung kịp thời vào chế độ ăn uống hàng ngày của gia đình cũng như giúp cho chính mình khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Cho dù quý ông bà anh chị em là người mình mới tham gia vào trong hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm chỉ có một khoảng thời gian ngắn, hay là chúng ta đã theo Chúa một cái khoảng thời gian rất là dài, thì có một cái cụm từ mà chúng ta thường hay nghe nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó chính là sứ điệp ba thiên sứ. Tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em mình đã nghe cái này đôi lần ở trong cuộc đời của mình. Và theo như chúng tôi đi khảo sát thì rất là nhiều người, dù rằng có những người ở lâu năm ở trong Chúa, mình vẫn chưa có hiểu được cái nội dung sứ điệp ba thiên sứ là cái gì và tại sao nó lại rất là quan trọng đối với người Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta. Bởi vì cái đề tài này đã được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, những mục sư, những truyền đạo. Nếu chúng ta ra khỏi hội thánh của chúng ta, bên tay phải có cái bảng nói về sứ mạng, tại sao mà hội thánh của chúng ta tồn tại, thì ở trong đó cũng có nhắc tới là một trong những lý do quan trọng nhất để chúng ta thực hiện sứ mạng ba thiên sứ. Do đó mà sứ mạng ba thiên sứ là gì và tại sao mà nó lại cực kỳ quan trọng đối với người Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta. Tôi sẽ trả lời hai cái câu hỏi mà tôi vừa nêu ra cùng với ông bà anh chị em. Đó chính là tại sao sứ điệp Ba Thiên Sứ lại quan trọng đối với người Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta. Đương nhiên trong Kinh Thánh tất cả đều là lời của Đức Chúa Trời. Chính vì lý do đó mà tất cả mọi thứ ở trong Kinh Thánh đều quan trọng. Nhưng mà trong số những cái điều quan trọng đó thì chúng ta đặc biệt nhấn mạnh và mình chú trọng về cái gọi là cái sứ điệp Ba Thiên Sứ. Xin mời quý ông bà anh chị em lật ở trong sách Khải Huyền đoạn 14 từ câu số 14 trở đi. Trong sách Khải Huyền đoạn 14 từ câu số 14 trở đi thì cái hình ảnh được miêu tả ở đây đó chính là mùa gặt và mùa hái nho. Tất cả các nhà thần đạo, cho dù là Cơ Đốc Phục Lâm hay tất cả những tôn giáo bạn, họ đều thừa nhận rằng cái chữ con người, cái đấng mà giống ngồi trên mây giống như con người ở đây là miêu tả Đức Chúa Giêsu. Và cái việc mà Ngài đội mão triều thiên bằng vàng cho thấy cái cảnh mà đây không phải là lần đầu tiên Chúa tới thế giới của mình. Đức Chúa Giêsu đã tới thế giới của chúng ta trong hình hài của một bé thơ và rất ít người biết về cái sự đến của Ngài. Nhưng Ngài đã hứa rằng Ngài đến lần thứ hai tất cả mọi người đều sẽ chứng kiến Ngài đến. Ngài không tới một cách gọi là lặng lẽ, Ngài không tới trong cái cảnh thấp hèn như vậy, nhưng mà Ngài tới với cái cảnh tượng Ngài là vua của muôn vua, chúa của muôn chúa. Và cái hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu đội mão triều thiên, tay cầm cái lưỡi liềm này, tất cả mọi người đều nhất trí rằng đây là cái cảnh mà Đức Chúa Giêsu tái lâm. Theo như sách Ma-thi-ơ viết lại rằng Ngài tới, Ngài đến thế gian của chúng ta lần thứ hai, dùng đại quyền, đại vinh mà Ngài đến thế giới. Chính vì do đó mà từ sách Khải Huyền đoạn 14, từ câu số 14 trở đi, miêu tả cái cảnh Đức Chúa Giêsu tái lâm. Và cái sứ điệp Ba Thiên Sứ mà buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi ở trong sách Khải Huyền đoạn 14 từ câu 6 cho tới câu số 12, thì đây có thể nói rằng sở dĩ nó quan trọng bởi vì đây là cái sứ điệp cuối cùng mà thiên đàng gửi đến cho con người của chúng ta ngay trước khi Đức Chúa Giêsu trở lại. Cho nên là dựa vào cái vị trí mà nó nằm ở trong Kinh Thánh, nó nêu lên cái tầm quan trọng của chúng ta. Mình đã giải quyết được câu hỏi số 1 là tại sao nó lại quan trọng đối với chúng ta. Và câu hỏi số 2 được nêu ra đó là nội dung của nó chính là gì. Tôi xin đọc cho chúng ta cùng nghe. Nó có 3 sứ điệp do 3 vị thiên sứ khác nhau trình bày với chúng ta. Khải Huyền đoạn 14 từ câu số 6 trở đi. Điều ấy đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Chúng ta lưu ý ở trong đây cái hình ảnh miêu tả một vị thiên sứ bay rất nhanh và có ở trong mình cái gọi là cái tin lành đời đời. Và cái tin lành đời đời này không phải chỉ cho một nhóm người. Cái tin lành đời đời này được rao truyền cho tất cả mọi người ở trên đất này. Trước đây thì cái lời tiên tri này nó không ứng nghiệm được. Có rất nhiều nơi lời Chúa không thể đến. Vì lý do chính trị, vì lý do địa lý, vì rất nhiều cái lý do ngôn ngữ, văn hóa, những cái rào cản đã khiến cho cái sứ điệp này không phải thể nào diễn ra vào thế kỷ thứ nhất, thứ hai, thứ ba được. Cái sứ điệp này nó phải diễn ra ngay trước cái thời điểm Đức Chúa Giêsu trở lại. Và chúng ta thấy rằng nó ứng nghiệm đối với thời của chúng ta ngày hôm nay. Có rất nhiều nơi trên thế giới trước đây họ gặp khó khăn về vấn đề chính trị, bây giờ họ vẫn gặp khó khăn về vấn đề chính trị. Có những nơi trước đây gặp khó khăn về vấn đề địa lý, mình rất là chắc chở để mà mình đến với nơi đó. Ngày hôm nay nó vẫn gặp tương tự như vậy bởi vì mình đâu có thay đổi được địa lý. Nhưng cái điều quan trọng đó là chính là trước đây sứ điệp không thể đến với họ. Nhưng mà ngày hôm nay với cái sự phát triển của công nghệ thông tin, với radio, TV, Internet, cho dù mình ở bất kỳ nơi nào ở trên thế giới, với 3 cái phương tiện truyền thông này, sứ điệp của Chúa, tin lành đời đời của Chúa quả thật đã được giảng cho khắp nơi, mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc là như vậy. Giáo hội của chúng ta cũng như rất nhiều giáo hội khác, mình nỗ lực mình đem tin lành nhưng mà cái tốc độ đó rất là chậm. Ngày hôm nay một cái bài giảng được đưa lên trên mạng xã hội, có khi cả 100 triệu người cùng một lúc có thể xem cái bài giảng đó, nghe cái bài giảng đó. Do đó mà chưa bao giờ mà tin lành được rao truyền cho tất cả mọi người nó dễ dàng như trong thời của chúng ta ngày hôm nay. Và khi mình thấy điều đó xảy ra, mình biết rằng mình đang sống ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Và chúng ta xem ở trong sứ điệp thiên sứ thứ nhất kêu gọi chúng ta làm điều gì. Thật ra trong đây có 3 cái mệnh lệnh, 3 cái chữ hãy, theo như cái bản gốc tiếng Hy Lạp. Nhưng mà khi mà dịch qua tiếng Việt của chúng ta thì nó đã mất hết một cái mệnh lệnh ở trong đây. Có 3 mệnh lệnh mà chúng ta phải làm ở trong cái sứ điệp thiên sứ thứ nhất. Cái đầu tiên là hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Điều thứ hai kêu gọi chúng ta là hãy tôn vinh Ngài. Và cái điều thứ ba kêu gọi chúng ta là hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Do đó mà cả 3 điều này tuy rằng nó là 3 nhưng mà nó dính liền với nhau. Không thể nào mình nói là mình kính sợ Chúa mà mình lại không tôn vinh Chúa được. Không thể nào mình nói mình tôn vinh Chúa mà mình lại bỏ bê cái sự thờ phượng. Do đó mà cả ba cái điều này nó gắn liền với nhau. Cái câu hỏi nêu ra là chúng ta sẽ thờ phượng Chúa bằng cách nào? Không phải trên thế giới của chúng ta ngày hôm nay mình có hơn 2 tỷ người theo đạo Chúa hay sao? Có phải chúng ta muốn thờ phượng Chúa như thế nào cũng được hay không? Có rất nhiều người nói rằng Kinh Thánh chỉ kêu mình thờ phượng Chúa thôi. Tôi thờ phượng cách nào cũng được, tôi thờ phượng ngày nào cũng được hay sao? Chúng ta thấy ở trong đây sứ điệp thiên sứ thứ nhất không có kêu gọi chúng ta, cái phần đầu nói mình là hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Và cái phần cuối thay vì cũng kêu gọi chúng ta là hãy thờ phượng Đức Chúa Trời, tác giả là sứ đồ Giăng đã cố tình viết như thế này: hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Ông không có ghi rằng mình hãy thờ phượng Đức Chúa Trời, mà trong đây ông ghi rằng chúng ta phải thờ phượng đấng tạo hóa của mình. Và nếu quý ông bà anh chị em nhớ lại cái luật pháp 10 điều răn, tất cả những cái chữ ở trong đây, đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước, là những cái chữ mà nó được lấy từ trong luật pháp 10 điều răn và trong điều răn thứ tư, nơi mà Đức Chúa Trời cho biết rằng trong 6 ngày Chúa đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì Đức Chúa Trời nghỉ ngơi và ngày thánh hóa cái ngày thánh đó để cho chúng ta nghỉ ngơi và thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên trong sứ điệp thiên sứ thứ nhất không phải chỉ kêu gọi chúng ta thờ phượng Chúa cách nào cũng được, mà đây kêu gọi chúng ta là phải thờ phượng Chúa theo như cách mà Chúa muốn chúng ta thờ phượng Ngài. Đó chính là chúng ta phải thờ phượng Chúa như là đấng tạo hóa của chúng ta, bằng cái hình thức là phải thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát thánh của Ngài. Do đó mà đây là cái sứ điệp mà kêu gọi cả nhân loại, tất cả mọi người phải quay trở về với lại ngày Sa-bát thánh, với ngày thờ phượng thật của Đức Chúa Trời, chứ không phải chúng ta muốn thờ phượng như thế nào cũng được. Ngay sau khi vị thiên sứ thứ nhất thì vị thiên sứ thứ hai theo sau câu số 8 mà rằng: Babylon lớn kia đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Chúng ta lưu ý trong đây nói về cái sự sụp đổ của Babylon. Đương nhiên ở trong đây không thể nào nói về Babylon gọi là cái theo nghĩa đen được. Cái thời điểm mà sứ đồ Giăng viết về cái điều này thì cái cường quốc Babylon đã không còn ở trên thế giới của chúng ta. Trong cái thời Daniel thì Babylon là một trong những cường quốc ở trên thế giới, được miêu tả ở trong cái bức tượng, cái pho tượng của Daniel đoạn 2 với cái đầu bằng vàng. Nhưng rồi sau 70 năm gọi là thống trị trên thế giới thì họ đã sụp đổ trong cái sự kinh ngạc và dần dần không còn gì ở trên thế giới hết. Do đó mà đặc biệt là sách Khải Huyền là sách tiên tri, chúng ta cũng không có thể nào hiểu theo cái nghĩa đen được. Chữ Babylon được lấy từ cái trong cái gốc của chữ ba bên. Cái từ gốc nó là từ ba bên. Và nếu quý ông bà anh chị em nhớ lại câu chuyện chữ ba bên từ đâu mà ra, Sáng Thế Ký đoạn 6 đoạn 7 cho chúng ta biết rằng khi con người của chúng ta phạm tội và cái sự gian ác càng lúc càng nhiều đến nỗi Đức Chúa Trời quyết rằng Ngài sẽ hủy diệt tất cả mọi người thời bấy giờ bằng nước. Và Đức Chúa Trời đã sai Noe đóng một chiếc tàu, vừa đóng tàu vừa rao giảng với mọi người về cái trận nước lụt sẽ đến hủy diệt tất cả mọi người. Ai bước vào trong tàu sẽ tìm được sự cứu rỗi, ai không nghe thì sẽ bị sự chết mất. Nhưng mà mặc dù Noe đã rất cố gắng suốt 120 năm, ông ta đã lao lực, ông ta đã làm tất cả mọi thứ, nhưng không có người nào bước vào trong tàu ngoại trừ những thành viên ở trong gia đình của Noe. Và sau khi Đức Chúa Trời tuyệt diệt tất cả mọi loài trên thế giới này thì khi Noe bước ra khỏi tàu cùng gia đình với ông ta thì Chúa mới hứa với lại Noe, đặc biệt cái lời hứa này dành cho cả nhân loại, đó chính là Ngài sẽ không bao giờ hủy diệt cái thế giới chúng ta bằng nước nữa. Thậm chí Chúa còn nói rằng mỗi khi mà Đức Chúa Trời nhóm mây lại, những khi mà Ngài chuẩn bị cho mưa, gió to, bão lụt để mà xuống thế giới của chúng ta, khi mà Ngài thấy cái cầu vồng ở trong đám mây như vậy, Ngài nhớ tới cái lời hứa của Ngài đối với con người, thì Đức Chúa Trời sẽ không có cho phép cái điều đó xảy ra. Tóm lại là không bao giờ thế giới của chúng ta sẽ bị hủy diệt bằng nước nữa. Lúc bấy giờ con người mình chỉ sử dụng có một ngôn ngữ duy nhất thôi, nhưng mà thiên sứ đã làm lộn xộn các thứ tiếng, để rồi họ không hiểu nhau và cái công trình xây dựng đó bị dang dở. Cái tháp đó được gọi là tháp ba bên, và cái chữ ba bên có nghĩa là sự lộn xộn. Và sau này từ cái chữ ba bên đó mà người ta ra cái chữ Babylon. Do đó mà trong cái việc khi vị thiên sứ thứ hai nói rằng Babylon lớn kia đã sụp đổ rồi, đã đổ rồi, cái ý nghĩa ở đây cho thấy rằng tất cả những cái hội thánh, tất cả những cái giáo hội, tất cả những cái gọi là cái đoàn thể nào xưng mình thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng mà ở trong cái lẽ thật của chúng ta lại lẫn lộn với lại những cái điều mà của con người, không phải là hoàn toàn từ lời Chúa, thì tất cả những cái cơ quan đoàn thể đó sẽ bị sụp đổ. Ý của vị thiên sứ này chỉ có hội thánh thật của Chúa mới tồn tại cho tới cuối cùng. tất cả những cái hội thánh khác, cho dù lớn lao, cho dù vĩ đại, cho dù to lớn như thế nào, nhưng mà nó sẽ bị sụp đổ. Giống như hệt như cường quốc Babylon một thời hùng cường như thế nào, nhưng mà khi sụp đổ trong một cái điều mà mọi người đều không ngờ, thì trong đây vị tiên sứ thứ hai khẳng định rằng tất cả những cái gì mà do con người làm nên đều sẽ bị sụp đổ, kể cả đó chính là hội thánh do con người lập lên. Chỉ có hội thánh của Đức Chúa Trời mới sẽ tồn tại cho đến cuối cùng. Và rồi cuối cùng vị thiên sứ thứ ba, câu số 9, lại một vị thiên sứ khác là vị thiên sứ thứ ba theo sau nói lớn tiếng rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Cái sứ điệp thiên sứ thứ ba nó ngược lại với là cái sứ điệp thiên sứ thứ nhất. Chúa có một ngày của Chúa, và Đức Chúa Trời muốn chúng ta thờ phượng Chúa ở trong cái ngày của Ngài. Và với cái sự lộn xộn như tôi đã nói trong vị thiên sứ thứ hai, Babylon với tất cả những cái sự dạy dỗ lộn xộn của nó, thế gian của chúng ta với cái sự lừa dối của ma quỷ, cũng có một cái ngày của thế gian. Và con người của chúng ta, mình lập nên một cái ngày mình gọi là mình thờ phượng Chúa, nhưng mà thật ra là mình làm theo cái ý riêng của mình. Thì trong đây ghi tất cả những người nào chịu dấu con thú, hay cụ thể hơn, nói một cách rõ ràng hơn, đó chính là chúng ta thờ phượng theo như cái ngày mà con người lập nên. Thì ở trong đây ghi rằng cái kết quả cuối cùng là cái người đó sẽ chịu đau đớn ở trong khói, lửa và diêm. Đây chính là cái hình phạt đời đời dành cho những người bị chết mất, những người không được cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Có cái hình ảnh ở trong đây tôi muốn quý mạnh cho em lưu ý, những ai chịu dấu của con thú trên trán hay là trên tay. Giáo hội của chúng ta thì tạ ơn Chúa là chúng ta có ơn được gọi là ơn thần linh tiên tri. Vậy Ellen G. White là một trong những tôi tớ của Đức Chúa Trời dành cho hội thánh của Ngài ở trong thời kỳ cuối cùng này. Ở trong sách Matthew thì khi mà nói về những ngày sau rốt, Đức Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một cái dấu hiệu rằng sẽ có cái sự bắt bớ rất là lớn. Thậm chí Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng chưa từng có cái bắt bớ, cái hoạn nạn nào từ thở mà trái đất của chúng ta hiện diện cho tới thời kỳ cuối cùng này, chưa có cái sự bắt bớ nào lớn hơn như vậy. Tôi nghiên cứu về lịch sử của hội thánh, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà gọi là hắc ám thời đại, trong 1260 năm. Đây là cái giai đoạn mà cực kỳ đen tối và cực kỳ khó khăn đối với những người đi theo Chúa. Và trong cái giai đoạn này, sử sách ghi lại rằng có hơn 50 triệu người Cơ Đốc giáo, những người tín đồ Cơ Đốc, chỉ vì muốn giữ theo điều răn mạng lệnh của Chúa, muốn giữ theo lẽ thật của Chúa, họ đã phải tử vì đạo. Rất nhiều người trong số họ đã phải lên giàn hỏa, bị chém đầu, bị treo cổ. Có những người bị quăng vào trong những cái gọi là đấu trường để cho các thú dữ xé xác ăn thịt họ. Nói tóm lại rằng lịch sử của chúng ta cho biết rằng đó là một trong những chương đen tối nhất ở trong lịch sử của giáo hội của chúng ta. Nhưng mà khi mà tôi đọc những cái cảnh gọi là miêu tả các cảnh rùng rợn, những cái cảnh mà gọi là tra tấn, đau đớn như vậy, và rồi khi tôi đọc là Đức Chúa Giê-xu nói rằng thật ra cái đó nó không bằng cái gì so với cái thời kỳ cuối cùng, nó làm cho tôi một thoáng gọi là mình lo âu, một thoáng lằn liệu khi mà cái sự cám dỗ, cái sự thử thách ở trong thời kỳ cuối cùng nó mạnh mẽ và nó dữ dội như vậy, liệu không biết bản thân tôi có vượt qua được cái sự thử thách đó không. Và một trong những cái điều mà gọi là cái thử thách căn bản nhất dựa trên Khải Huyền ở đây, cũng như dựa trên sự dạy dỗ của bà Ellen G. White, đó chính là mỗi người chúng ta mình phải lựa chọn. Sẽ có một cái thời điểm mà tất cả mọi người chúng ta mình phải lựa chọn coi coi chúng ta sẽ thờ phượng ngày nào theo như Kinh Thánh dạy. Ở trong đây nêu ra chịu dấu con thú có nghĩa là mình chấp nhận thờ phượng trong ngày thứ nhất do con người lập lên, mà bỏ đi cái ngày thờ phượng chân thật của Đức Chúa Trời, đó là ngày thứ bảy. Ở trong đây có hai điều. Thứ nhất là chịu dấu ở trên trán. Chịu dấu ở trên trán là có những người họ thực sự họ tin là cái ngày thứ nhất là ngày thánh của Chúa. Chỉ vì họ học Kinh Thánh không có rõ ràng, họ không có dành thời gian chuyên tâm nghiên cứu Kinh Thánh, họ chỉ dựa trên những cái sách giáo lý do con người làm ra và họ được dạy như vậy, họ hoàn toàn họ tin rằng đó là ngày thánh của Chúa. Đó là những người mà chịu dấu ở trên trán, là nói về cái niềm tin, họ tin đó là sự thật. Ngược lại có những người biết rằng cái ngày thứ nhất thật ra không phải như vậy, cái ngày này là do con người làm, nhưng mà vì lý do này lý do kia họ không tin nhưng mà họ vẫn làm. Có thể là có người sợ mất công ăn việc làm, có người sợ chết, có những người vì rất nhiều lý do Và cho dù lý do đó là gì, khi chúng ta không tin mà mình vẫn làm, mình vẫn gìn giữ cái ngày đó, thì chúng ta vẫn chịu dấu của con thú, nhưng mà mình chịu dấu con thú ở trên tay. Thì trong cái quyền đạn 14 này cho chúng ta biết rằng cho dù mình chịu dấu trên trán hay là chịu dấu ở trên tay, mình đều nhận lấy cái hình phạt giống nhau. Đó chính là mình bị chết mất đời đời ở trong lửa và diêm, nơi mà Đức Chúa Trời dành cho những người không có trung tín, làm theo điều răn và giữ mạng lệnh của Ngài. Nói tóm lại thì cả ba sứ điệp này tuy rằng nói rất là nhiều điều, nhưng mà đều nhắc cho chúng ta, đưa chúng ta đến một cái quyết định cuối cùng. Đó chính là chúng ta phải có sự lựa chọn. Một bên là sự thờ phượng theo như những gì Kinh Thánh dạy, và một bên kia là những gì mà thế gian lập ra và muốn chúng ta phải đi theo. Và tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em, miễn là mình còn sống ở trên cuộc đời này, mỗi người chúng ta đều phải trải qua sự lựa chọn này. Sự lựa chọn này là một trong những sự lựa chọn khó khăn nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Sẽ có những lúc mà mình đi dẹo hai bên, sẽ có những lúc mà mình vừa muốn cái này, vừa muốn những cái gì mà cuộc đời đem lại, và mình muốn được cái ơn phước từ Đức Chúa Trời. Và có đôi lúc trong cuộc đời của chúng ta cũng tương tự như vậy, nhưng phải đến một cái thời điểm mà Chúa muốn chúng ta phải rõ ràng ở trong niềm tin của mình. Thấy quyền đạn 14, sứ điệp ba thiên sứ này kêu gọi chúng ta có chần chừ, có trì hoãn, có dùng dằn thấy gì đi chăng nữa, cũng phải có một cái thời điểm ở trong cuộc đời mình phải dứt khoát bày tỏ, đó chính là chúng ta chọn Chúa và tất cả những sự dạy dỗ của Ngài, hay là chúng ta chọn Babylon, sự lộn xộn của thế gian, có cái hình thức là những người theo đạo, nhưng thật ra đó chỉ là cái hình thức ở bên ngoài, trong khi đó cái cốt lõi của chúng ta ở bên trong, mình vẫn còn trộn lẫn, pha rất nhiều cái tạp chất của thế giới của chúng ta. Tóm lại thì sứ điệp ba thiên sứ sở dĩ nó quan trọng đối với người của đất Phục Lâm của chúng ta là cái lời kêu gọi, cái lời mời gọi cuối cùng mà thiên đàng nỗ lực gửi xuống cho con người của chúng ta, một cái lời nhắc nhở, một cái sự dọn lòng, một cái lời cảnh tỉnh cuối cùng dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt dành cho chúng ta, những người chờ Chúa trở lại. Đó chính là trong cái sự lựa chọn của cuộc đời của chúng ta, ở cái giây phút mà mỗi người chúng ta đối diện với lại cái sự lựa chọn khó khăn nhất, là mình toàn tâm toàn ý mình đi theo Chúa, hay chúng ta vẫn chọn giữ theo một phần nào đó của Babylon của cuộc đời này. Và cái sự lựa chọn đó mỗi người chúng ta phải tự quyết định cho cuộc đời của mình, và rồi tự chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào ở trong cái cuộc đời này, nó sẽ quyết định cho tới số phận đời đời của mỗi người chúng ta. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho quý ông bà anh chị em, đặc biệt là Thánh Linh của Ngài cho chúng ta có sự soi sáng, để rồi khi chúng ta đối diện với lại cái sự lựa chọn của cuộc đời của chúng ta sẽ biết phải nên chọn như thế nào. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.